Để bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay, tôi sẽ mời anh chị em lấy lời nguyện số 85. Vâng. Tại sao lời nguyện này được chọn? Lời nguyện này được chọn bởi vì đụng đến anh chị em đấy, bởi vì đụng đến giáo hội đấy, đụng đến giáo hội ạ. Và cụ thể cả giáo hội ở Việt Nam nữa. Thì tôi mời anh chị em bắt đầu giờ cầu nguyện bằng cái này, sau đó tôi gợi ý một hai ý nhỏ, sau đó để đọc một thêm một lời nguyện nữa. Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vãi cách đây 2000 năm nay đã trở thành cây sao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Nhúng men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột đã làm bột dậy lên để trở nên tấm bánh thơm tho cho thế giới. Sau 20 thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm 12 bé nhỏ. Hôm nay các Kitô hữu chiếm gần 1/3, người Công giáo chiếm hơn 1/6 dân số thế giới.
Chúng con được mời gọi xây dựng nước Chúa trên trần gian cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con đừng mặc cảm vì người Công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam, nhưng xin cho chúng con
mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Hôm nay chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công,
vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen.
Gần đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi làm việc trong vườn nho. Chúa đòi chúng ta nộp cho Chúa hoa lợi. Không phải chỉ có người Do Thái mới làm chuyện này, chính chúng ta cũng phải nộp hoa lợi. Tôi thử nghĩ xem về đời sống của tôi. Nếu tôi ví đời tôi như một cái cây, thì cây ấy có hoa trái không? Nếu nó có trái, thì trái ấy nhiều hay ít? Nếu nó có trái, thì trái ấy có ngon không? Chúa cho tôi sống trên đời bao nhiêu năm? tôi nghĩ đến những hoa trái tôi đã thu hoạch được để nộp cho Chúa. Chúa cho tôi cả một vườn nho để tha hồ canh tác. Ông chủ sẽ lấy lại vườn nho và để cho người khác canh tác. Lấy lại vườn nho, giao cho người khác. Đức Giêsu cũng đã từng nói như vậy. Ai có thì được cho thêm, còn người không có thì cái tưởng mình có cũng bị lấy đi. Ở đây Đức Giêsu muốn nói với chúng con rằng ngay cả cái điều mà mình đã được nhận được cũng có thể bị lấy đi nếu mình không biết sinh hoa lợi. Chúng con không được tự hào và tự mãn về những gì mình đang có. Hóa ra bổn phận của chúng con, những người tá điền, là phải làm việc nghiêm túc, làm việc để có hoa trái thực sự, để có hoa trái mà nộp cho Chúa. Không phải nộp hoa trái để bắt Chúa cho mình vào thiên đàng, nhưng nộp hoa trái cho Chúa như là lời tạ ơn, như là sự cộng tác với Chúa, cộng tác với ơn của Chúa. Giáo hội là dân mới, dân mà được Chúa trao cho vườn nho để sinh hoa trái. Giáo hội gia đình của tôi thế nào? Tôi nghĩ gì về gia đình của tôi? Tôi có chăm sóc cho gia đình ấy không? Gia đình của tôi có chỗ cho Chúa không? Có chỗ cho giờ đọc kinh không? Có chỗ cho giờ ăn chung với nhau không? Có chỗ cho giờ vợ chồng con cái ngồi nói chuyện với nhau không? Một gia đình sinh trái là một gia đình như thế nào? Có phải là gia đình ấy có những người con sống đời sống Kitô hữu một cách tuyệt vời không? Thế nào là một giáo xứ sinh trái? Có phải một giáo xứ sinh trái là một giáo xứ có nhiều gia đình sinh trái ngọt không? Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa nói rằng vườn nho nước trời sẽ được trao cho một dân mới. Dân ấy có người đã trả lời chính là những người tin vào Chúa. Nhưng dân ấy có thể còn lớn hơn cả những người tin vào Chúa nữa. Có những người chưa tin vào Chúa, vậy mà họ đã thuộc về dân Chúa rồi. Nước trời được ban cho một dân mới. Trong dân này có cả những người chưa có tên trong sổ rửa tội, chưa bao giờ gọi tên Giê-xu một lần trên môi, mà thật ra đã có chỗ trong dân ấy rồi. Chúng con cầu nguyện cho những cái người ấy, những người đã thuộc về dân mà chưa bao giờ biết Giê-xu, xin cho họ biết Giê-xu, và xin cho đời sống của chúng con làm cho dân này càng lúc càng phát triển, cả về số lượng lẫn về chất lượng. Thưa anh chị em, tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc mời anh chị em đọc lời nguyện số 115. Lời nguyện này cho anh chị em biết rằng dân của Chúa lớn lắm, và có thể có rất nhiều người đã thuộc về Đức Giê-xu rồi mà họ không biết đấy thôi. Họ không biết nhưng mà thật ra họ thuộc. Và chúng ta khi gặp những người này, nếu anh chị em mà ra khỏi cái phòng này, anh chị em mà gặp những người này, thì anh chị em nhớ cho rằng là nói về Chúa cho họ là dễ lắm, bởi vì thật sự họ đã biết Chúa rồi. Lạy Chúa Giê-xu,
Chúa là sự thật.
Mỗi ngày trên thế giới có bao người dám đứng về phía sự thật, dám chết để làm chứng cho công lý, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là sự sống, có bao người dám hy sinh mạng sống mình để chết thay cho người khác, để bảo vệ người bị áp bức bóc lột, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là tình yêu, có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm, làm những việc công bình bác ái, dù họ chưa biết Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, những người đó gần bên chúng con. Chúng con có một phần giới thiệu Chúa cho họ. Đấng họ đã ở gần nhưng chưa gọi tên trên môi. Đấng họ đã thoáng nghe nhưng chưa hề giáp mặt. Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động nơi những anh em không cùng tôn giáo, thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật, những hạt giống của lời mà Chúa đã vải gieo. Chúa là đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Sau khi được nâng cao trên thánh giá và tôn vinh trên trời, Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa. Chúa đã chết cho mọi người và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ. Xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.